Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đây ai cũng mong muốn mình cũng đạt được một sự sống an vui hạnh phúc. Và đời sống an vui hạnh phúc đó là một đời sống kéo dài mãi mãi, thậm chí đó là một sự sống đời đời. Thế nhưng để đạt được cái sự sống và an vui hạnh phúc đời đời đó thì đòi hỏi chúng ta phải đi theo một cái con đường, có thể nói là đó là điều kiện để chúng ta đạt được sự sống đời đời. Đó là một cái con đường mà chúng ta thấy đáp ca ngày hôm nay, ca đoàn vừa hát lên trong Thánh Định 118. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Không còn một con đường nào khác ngoài con đường tuân theo luật của Chúa để chúng ta đạt được sự sống đời đời. Còn ngoài ra thì những con đường sẽ đi đến diệt vong khi chúng ta sống ngược lại với ý Chúa. Cho nên trong sách Đây La Kê, gương mẫu Chúa Giê-xu đã nói rằng luôn luôn có hai con đường trong đời sống đức tin của con người: một con đường dẫn đến sự sống và một con đường dẫn đến sự chết. Và rồi chúng ta thấy cái ý tưởng đó đã được khai sinh từ trong sách Huấn Ca bài đọc 1, khi mà Chúa đã nói rằng: này đây trước mặt con người đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa tử và cửa sinh, ai thích gì sẽ được cái đó. Ai mà muốn cửa tử? Ai mà muốn được diệt vong? Ai cũng mong muốn sự sống, ai cũng mong muốn cửa sinh. Và vì thế để đạt được điều đó, sách Huấn Ca còn nói rằng: nếu con muốn giữ các điều răn mà trung tín điều đẹp ý Chúa thì con đang đi vào cửa sống, đang đi vào cửa hạnh phúc đời đời. Nhưng khổ nỗi thưa anh chị em, trên thực tế cho chúng ta biết rằng cái con đường dẫn đi đến cửa tử, cửa diệt vong lại vẽ ra cho chúng ta những điều rất đẹp, những điều rất quyến rũ, những điều làm cho chúng ta thích và đam mê. Còn những con đường đi đến sự sống thì đầy chông gai, thập giá và đau khổ. Cho nên điều trước tiên để chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta phải ý thức rõ Thiên Chúa ban cho chúng ta cái tự do để cho chúng ta chọn lựa và dứt khoát với con đường đi vào cửa tử, cửa diệt vong, và chúng ta chọn lấy con đường đi vào sự sống và hạnh phúc đời đời. Nên nhớ rằng Thiên Chúa là tình yêu, người không muốn bất cứ ai phải rơi vào cảnh diệt vong và hư mất đời đời. Và vì thế sách Huấn Ca một lần nữa khẳng định trong ngày hôm nay: người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Vậy thì để làm sao chúng ta đi vào cửa sống và hạnh phúc đời đời? Thưa Thánh Phaolô trong bài đọc 2 cho chúng ta biết là người muốn khuyên răn và giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là cần có một lẽ khôn ngoan. Sự khôn ngoan đây không như thế gian. Sự khôn ngoan theo thế gian là sự khôn ngoan của gian xảo, lừa lọc, chỉ nghĩ đến bản thân và bất chấp thủ đoạn. Sự khôn ngoan thế gian không quan tâm đến tha nhân, đến nỗi đau khổ của họ mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng sự khôn ngoan mà Thánh Phaolô nói đó là lẽ khôn ngoan trong thập giá Đức Kitô. Bởi vì chính xuyên qua mầu nhiệm thập giá Đức Kitô thì con người mới nhận ra được chính Thiên Chúa dùng những gì nhỏ bé nhất, những gì mà thế gian cho là khờ dại nhất để quật lại những gì mà thế gian cho là khôn ngoan. Hoặc nói một cách khác, trong mầu nhiệm thập giá, Thiên Chúa sẽ nhận ra được cái thần ký của Thiên Chúa, và một khi con người ý thức thân phận nhỏ bé và giới hạn, thậm chí cả tội lỗi, Thiên Chúa vẫn ban cho họ sức mạnh, và từ đó con người biết phân định, biết đâu là tốt, xấu, thiện, ác, hầu bước đi trên con đường sự sống. Và vì thế chúng ta thấy, để đạt được điều đó, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan. Và thật ra anh chị em đã lãnh nhận thần khí này rồi. Khi trong ngày bí tích thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận 7 sự khôn ngoan, 7 ơn Chúa Thánh Thần. Và ơn đầu tiên là ơn khôn ngoan. Vậy thì chúng ta có giữ được cái thần khí khôn ngoan của Chúa để chúng ta can đảm bước đi vào con đường sự sống, dù chúng ta có đối diện với những thập giá khó khăn, thậm chí đối diện với những tai họa trên thế giới này không? Thưa anh chị em, để đạt được điều đó không gì khác hơn chúng ta cần đến sức mạnh của chính Chúa và nơi Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã đến nơi trần gian để mặc lấy xác phàm và ban cho con người sức mạnh để con người nhận định và phân định được điều nào nên làm để dẫn đến sự sống, điều nào không nên làm vì chính nó dẫn đến cửa diệt vong. Như chúng ta đã biết, thế giới trong những tháng ngày vừa qua đang đối diện với những con siêu vi trùng corona. Cho tới ngày hôm nay, nó gần như là một tai họa trên thế giới, xảy ra tại Vũ Hán, Trung Quốc và 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Con số cho đến trưa hôm nay, người nhiễm đã 69.000, người chết đã hơn 1.600 người, và hàng ngàn người đang rơi vào cảnh nguy cử. Việt Nam chúng ta, theo nhà nước thông báo, tuy rằng nhiễm đã với 16 người và 7 người xuất viện, nhưng trên thực tế làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ. Chúng ta phòng chống cái con virus, phòng chống con siêu vi trùng, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta tìm đủ mọi cách để rửa tay cho sạch, đầu đặt khẩu trang để che đậy, để cố gắng hết sức có thể, đến nỗi gọi là loạn khẩu trang. Cho nên có một cái tờ biếm họa ghi rằng là khẩu súng khẩu nghiệp không bằng khẩu trang. Rồi ngày Valentine, người yêu tặng cho nhau bằng bó hoa, trong đó dệt nên bằng toàn khẩu trang. Điều đó làm cho chúng ta sợ, phải không thưa anh chị em? Sợ đến nỗi mà chúng ta thấy cô đơn cô độc, không sợ bằng corona. Thì chúng ta nhìn thử xem những cái con siêu vi trùng, những con virus đó mà đang xảy ra trong thế giới này. Chúng ta đặt nó dưới ánh sáng của lời Chúa. Để rồi từ đó tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng có một con siêu vi trùng khác dữ tợn hơn. Những con siêu vi trùng đang đánh phá và giết hại đời sống đức tin của chúng ta. Tôi gọi nó là con siêu vi trùng Motoda, nghĩa là mối tội đầu đấy. Và chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nhận diện được những con vi trùng này đang xâm chiếm trong đời sống đức tin của chúng ta. Kiêu ngạo, hà tiện. Kiêu ngạo là 7 mối tội đầu, có dẫn đến điều gì? Thưa chúng ta thấy rằng giết người. Rồi Chúa Giêsu vậy còn minh rằng là con người vì ham mê xác thịt mà dẫn đến ngoại tình, bội thề, giả dối. Và vì thế phải nhận diện được cái con siêu vi trùng đó đang phá nát đời sống đức tin chúng ta. Những con siêu vi trùng gọi mà giáo hội lý gọi là 7 mối tội đầu Motoda. Vì thế để có thể chống lại những con siêu vi trùng phá hoại mà nó thể dẫn chúng ta đi đến hỏa ngục khi chúng ta tuôn triều theo nó. Bằng cách nào? Chứ không còn cách nào hết, chúng ta phải để chính Chúa Giêsu Kitô vào trong chúng ta. Vì đó là sức mạnh, vì đó chính là sức đề kháng tuyệt đối mà không bất cứ vi trùng ma quỷ nào có thể xâm nhập. Khi có Chúa Giêsu là một hệ thống miễn nhiễm tuyệt đối để giúp chúng ta vượt qua mọi cơn nguy biến trong đời sống đức tin chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã nói là người xưa dạy rằng, nhưng thầy dạy anh em, để cho thấy rằng Chúa Giêsu đã thiết lập một luật mới, đó là tân ước, và không phải phá đổ những luật cũ, nhưng là để hoàn thiện, như Chúa Giêsu nói, để nói rằng thầy đến để không phải bãi bỏ luật cũ nhưng để kiện toàn. là để kiện toàn, là để thấy rõ được cái căn nguyên và cốt lõi trong việc con người ứng xử nhau. Người xưa dạy rằng chớ giết người, nhưng thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em là đáng bị đưa ra tòa. Chúa Giêsu đã muốn nói rằng cái căn nguyên của việc giết người đó chính là từ chỗ cái tâm của con người sinh ra giận hờn, ghen ghét, ganh tị, vu khống, tố cáo nhau. Cái tâm con người đã không hướng đến điều thiện. Cái tâm của con người muốn hạ bệ người khác. Sở dĩ tại sao con người ta giết người, nếu như không phải là trước đó con người ta đã ủ ấp cái cảnh ghen tương, hạ bệ và muốn tiêu diệt họ không? Và vì sao con người ta ngoại tình? Anh em hãy nhớ rằng người xưa sẽ rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em, bất cứ ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình. Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta một căn nguyên của việc ngoại tình, đó là sự ham muốn xác thịt. Bởi vì khi con người ta ngoại tình là bởi vì con người ta không còn yêu nhau nữa, vợ chồng không còn thấy cái tình vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng nữa, mà chỉ ham muốn của lạ, cho nên dẫn đến cái ham mê xác thịt. Thì căn nguyên vẫn là sự ham muốn. Và người xưa dạy rằng chớ bội thề, nhưng hãy giữ trọn lời thề. Còn thầy bảo anh em đừng thề thốt chi cả. Chỉ một lời thề duy nhất là lời tuyên xưng đức tin trong ngày bí tích sửa tội, từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của ma quỷ, và chỉ tin vào Chúa mà thôi. Và sau cùng, cái con virus mà ngày hôm nay nó phá tan, đó là sự giả dối. Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều thắc chuyện vì do ác quỷ. Rõ ràng rắn là lò mồi xảo quyệt, là sự giả dối. Cho nên bao lâu chúng ta sống trong cái cảnh đó là chúng ta đang bị con siêu vi trùng nó thâm nhiễm trong đời sống chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Chúng ta ai cũng muốn sống an vui hạnh phúc đời đời, không còn một con đường khác nào chọn lựa bằng cách chúng ta hãy noi theo luật của Chúa, nghe lời Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng nói tận trong thâm tâm lương tâm của chúng ta khi chúng ta rước lấy mình và máu của người. Chúng ta có tự do. Chúa ban cho chúng ta có tự do để cho chúng ta quyết định, bởi vì đó chính là nhân phẩm của một con người, nhân phẩm của con Chúa. Biết rằng trên thực tế, trên con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc an vui sẽ rất nhiều cam go, những cám dỗ, những cảm bẫy, bởi vì đó ma quỷ đã bày ra những quyến rũ, những hấp dẫn, những đam mê, những thú vui. Đôi khi chúng ta quên mất con đường đó là con đường dẫn đến diệt vong. Cho nên chúng ta xin Chúa Giêsu, xin thần khí của Ngài ở trong chúng ta, để cho chúng ta phân định được điều nào thật giả trong cuộc sống, thiện ác, để chúng ta chọn lấy điều Chúa muốn. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa Giêsu Kitô đấng ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta chống lại mọi con siêu vi trùng của mô tô đa là bảy mối tội đầu, để chúng ta can đảm chọn lựa, không thỏa hiệp, không để cho mầm mống tội phá tan lớn dần lên trong đời sống của chúng ta, để từ đó con người chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thay cho những ai biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Amen.